Thì chúng tôi mình giảng rõ ràng là cái pháp tịnh độ này là hoàn toàn đưa vào ba bộ kinh của Phật thuyết ra. Ba bộ kinh này thuộc vào bộ kinh năng tính, tức là có rất nhiều người không tin Phật đã dự liệu gì rồi. Câu hỏi này là cũng là câu hỏi bình thường thôi. Có nhiều người đọc kinh này sẽ nói là không tin, đó là mê tín. Tại vì quan niệm cái tính của họ đó là quan niệm cái gì thấy, nghe, hiểu, biết thì mới gọi là tính. Thì mình đã giải quyết cái vấn đề thấy, nghe, hiểu, biết này trong cái buổi đầu tiên rồi. Tất cả những thấy, nghe, hiểu, biết mình là nằm trong nghiệp hết trơn á, nằm trong cái vô minh hết trơn á. Cũng như là thấy, nghe, hiểu, biết chấp bởi cái bản ngã nên cái thấy, nghe, hiểu, biết mình nó có phạm vi hạn chế. Trong kinh điển cũng nói như con cá ở dưới nước thì thấy, nghe, hiểu, biết do cái nghiệp ràng buộc chỉ thấy những cái gì ở dưới nước thôi, nó chuyện trên bờ là nó không có biết. Thành ra ta nói là đi vào ngã đại thừa bắt buộc cái tâm phải mở ra và phải tin. Bởi vì cái trí tuệ của Phật là trí tuệ thông suốt tam giới. Có sắc mình cũng không biết, có vô sắc mình không biết, mà chứ Phật nói sắc vô sắc làm sao mình tin được. Thấy không? Mà thấu suốt ba thời, quá khứ, vị lai, hiện tại, vô lượng kiếp trước làm sao? Mình thấy ngay hiện tại không à? À, nói chuyện quá khứ mình cũng đâu có biết được, nói chuyện tương lai mình không biết được. Thì mình phải đặt vấn đề cái gì tôi không thấy, tôi không biết, tôi không tin. À, mà nếu không thấy, không biết, không tin thì sẽ chưa chắc đã tin nhân quả. Tại vì nhân quả là căn cứ vào những cái gì ở quá khứ. Như kiếp này tại sao người đó làm vua? Cái Phật nói là có cái nhân duyên gì đó làm gì vậy? Vì nói tôi không biết, người ta thấy ông đó đẻ con của ông vua làm vua thôi. Thành ra mình phải đặt vấn đề là muốn đi vào đạo Phật để mà diệt được tất cả những thường ảnh thân ti. Thì lấy cái niềm tin là cơ sở để vào. À, bởi vì những người mà họ tu họ đạt được những năng lực cũng như tức mạng minh, tức mạng thông thì thấy được những vô lượng quá khứ về trước, à, biết người đó hiện tại đang làm cái gì là ảnh hưởng bởi những tác duyên gì trong quá khứ, từ đó họ mới đặt ra nên làm những điều nào để dựng lãnh hậu quả đó. À, còn mình nếu mà chỉ thấy nghe hay biết cái nghiệp thì mình thấy nghe hay biết của mình từ lúc mà mình có nhận thức, tức là khoảng 5-6 tuổi, à, có thể là đến lúc mới bây giờ thôi chứ mình cũng thể thấy hơn được. À, mà mình căn cứ vào cái đó là mình lượng tất cả những cái lời của Phật nói là tại vì tôi không cảm giác được, tôi không cảm tưởng được, à, là không tin. Thì thực sự cái điều đó cũng không ai bắt buộc mình tin, cái điều đó chỉ là cái điều là mình không tin thì mình không tu, không sửa, không có hành thì mình lỗ lã thôi. Thành cái điều này cái gì phải nắm rất rõ, ngay nguyên thủy nó cũng bắt mình tin nhân quả, và họ cũng lý luận về tin nhân quả, à, cũng nói là ngài một liên của cái nhân gì mà sanh ra kiếp này bị bầm nát không gì, à, thì cũng nói rõ ràng như vậy. Không phải là người đại thừa kinh nhân quả đều nói quá khứ rất là sâu xa đến hiện tại nay đến bây giờ. Nếu cái niềm tin của mình mà chính xác á, mà thật sự là chân lý thì tất cả ở đây đều là bậc giác ngộ hết rồi, à, chưa cần ai phải đi theo học những cái giáo lý của những bậc giác ngộ khác, à, nhưng bây giờ trong cái thế giới bây giờ học thì được tiến tới mức độ cùng độ đi, à, nhưng mà về cái chuyện mà giải quyết về những cái chuyện trong tam giới, nói về sắc giới hay vô sắc giới, à, thì cũng không giải quyết được. Và con không giải quyết được cái vấn đề mà tại sao người ta sanh ra có người ngu, người sang, người hiền, người này kia, cũng không giải quyết được. Đó là sự bế tắc. Dù học kỹ thuật nó đang tìm ra cái vấn đề ma quỷ dòng hồn là có thật hay không, thì đó là một vấn đề tranh luận. À, có những người họ chụp, họ thấy, họ chụp hình rồi đổi thành số của cái máy quay hình, thì họ thấy hiện ra những hình bóng dáng, thì học họ cũng đang tìm tòi, họ thấy những cảnh giới đó. Thì đối với họ là những cái gì họ thấy, họ nghe, họ hay, họ biết, họ mới tin. Nhưng mà cái dụng cụ khoa học để mà khảo sát vấn đề đó thì hiện giờ cũng chưa đủ sức để mà tìm thấy. Nhưng mà có lẽ một thời gian nào khi mà cái dụng cụ học họ tiến bộ nữa thì mình hy vọng là có thể họ tìm thấy, thì lúc đó thì có thể họ tạm mà họ tin. Chẳng hạn như mấy trăm năm trước thì có những cái chính học mà không tin, anh đâu tin truyền hình là cái gì. À, nếu mình thanh là một người mấy trăm năm trước, ví dụ truyền hình nói ra mình nói là cái chuyện nó dốc. Chẳng hạn như giờ nói tình hình là thấy mấy chuyện bình thường rồi, anh cũng tin tại vì trước mặt mình đã thấy rồi. Như giờ đem vô trong phi châu mà người trong phi châu mà nhiều năm nhiều kiếp ở trong rừng thôi mà chưa đi ra mà nói nó có cái đó, trong đó hình ảnh hiện ra tùm lum, có cái tại trầm mà nói là cả thế giới đều nghe. Nó nói mình là thằng này nó phép từ đâu, nó đi lên nó phép này, cái tầm nghiệp quả người ta chỉ nhìn trong phạm vi đó thôi. Bây giờ chẳng hạn người phi châu không tin, rồi cũng không có vào học thì ngàn năm thì họ cũng vậy thôi. Thầy mà đặt cái vấn đề là cái nghiệp mình thì nó có giới hạn, mà cái nghiệp nhà bác học, nghiệp thông minh nó hơn mình thì nó có những cái hay hơn. À, mình có tin thì mình bắt đầu đi tìm, đi nghiên cứu coi cái vấn đề đó lại, rồi từ 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 nhờ cái đó mà biết là à, cái đó là cái điều chính thật thì mình mới tập, mình mới tu thì mình được lợi lạc. Còn ngay vấn đề vượt qua cái nhìn thấy nghe hay biết của mình phủ nhận ngay, thì thực sự ra cái chuyện đó là cái chuyện là đương nhiên là cái đó là nghiệp của loài người thôi. Ở chuyện đó thì cũng không có cái gì tai hại hết trơn, chỉ có cái là những cái lợi ích mà do những cái nào mà người ta thấy cái hay biết vượt cái mình mà có thật ha, mà mình không thừa nhận được thì mình có cái thiệt hại gì thôi. Thì cái này để giải sai cái vấn đề đó, nói là chư tổ chuyển dương ý chư tổ là chuyện hoàn toàn là sai lầm. Chư tổ lấy kinh mà chuyển dương, con cái đặt vấn đề lại là kinh đó có phải kinh để cho mình tin hay không là đúng. Có những kinh chẳng hạn như nói mình không tin thiệt, chuyện là phải, tại vì vượt ngoài cái suy nghĩ của mình, thì cái đó là mình có cái quyền. Bởi vì Phật nói là chúng sanh duyên do duyên mà có thể là kinh pháp này hay kinh pháp khác. Bởi vì sau này là mấy cái chỗ mới có khuynh hướng là mà dạy cho mình do duyên á, giờ mình cũng không thích cái đó cũng nên nghe đại đi, rồi cái tâm mình bác bỏ ra, nhưng mà tâm mình đã có một cái duyên với cái loại kinh đó, thì có thể những cái kiếp sau của mình á, mình đặt cái kinh đó tự nhiên mình sẽ đặt vấn đề trả lời. Thì cái này là đó là cái vấn đề mà do duyên, hay là chẳng hạn như mình thích về thiên thai giáo quán pháp môn, hay mà giờ mình tu không được, thì mấy cái tổ mới sao bây giờ lại kinh pháp hoa. Thực sự lại kinh pháp hoa không có nghĩa là tu theo giáo nghĩa kinh pháp hoa, kinh pháp hoa nó không xa lắm đó, nhưng mà lại với do duyên thì mấy cái sao tự nhiên nghe nó dòng thiên thai nó giảng về quán giả quán không quán trung, tự nhiên mình vô được liền, tại vì chủ trương kinh đó là tu như vậy. Anh nói Phật nói là Phật không có thể độ kẻ hữu duyên. Chẳng hạn như mấy đời trước của mình á, mà mình gặp người nào cũng ở Di Đà mình chỉ bán, mình nói cái đó là tà ma ngoại đạo mê tín, thì có bảo đảm là nhiều đời nhiều kiếp sau gặp kinh Di Đà là làm như nghe không được, nó có cái khuynh hướng. Thành ra Phật nói là cái tội lỗi mà không kinh Di Đà, trong này có những câu hỏi tại sao con có niềm tin con không có, thì Phật nói muốn có niềm tin có đó, thì cứ lễ tam bảo sám hối thời gian là có ha. Đó là những người đó nghiệp dính là cái nghiệp thử bán kinh điển, chứ không thẳng thì bán kinh điển, thì thử bán gián tiếp kinh điển, tức là thử bán những người đang tu pháp môn đó. Thì do ác duyên với pháp, nhiều đời lắm không đọc pháp nó được đó, nếu mà có đọc pháp đó được nó mà cũng không bao giờ tin. Thì cái đó là cái nhân quả thôi, thành ra nói là ta có thể độ rất là nhiều chúng sanh trong kinh A Di Đà mà tiếp cho các vị Bồ Tát á, các vị Đại Tăng á, thì Phật nói rất là rõ nè, A Di Đà là cứu độ hết, mà từ những kẻ thì bán đại thừa thì ăn rồi, tức là chắc chắn là kinh điển A Di Đà không tin rồi, phải nói là cái kinh điển A Di Đà một trong những kinh điển đại thừa, thấy không? Từ những kẻ mà thủy bán đại thừa thì đã thủy bán đại thừa thì kiếp này gặp kinh ra đâu có tin đâu mà làm sao mà độ được. Mình nghĩ cho nó thâu xa là như vậy đó. Thì cái giáo pháp của Phật nó cái hay là nhiếp hết tất cả các căn tánh, tức là trong các thời Phật thuyết á thì có những giáo pháp hợp với cõi người, giáo pháp hợp với cõi thiên, giáo pháp hợp với cõi giải thoát là của A La Hán, giáo pháp hợp với cõi giải thoát của Bích Chi, giáo pháp hợp với Bồ Tát. Mình có thể mình không tin giáo pháp của Bồ Tát thì mình vẫn còn những cái thừa khác để mình theo, để mình được lợi lạc cái sự hạnh phúc tạm bợ trong thế gian, cái hạnh nhân thừa mình có thể mình đi được, mình thừa thọ giới rồi giữ ngũ giới thực hiện cũng là một cái điều tốt, thấy không? Rồi cũng từ từ mình cứ đi vậy đi. Chứ không phải là không tin cái giáo pháp của Phật ở trên là không có phương tiện khác để mình thành người tốt, thấy không? Quý vị vẫn còn nhiều cái cửa để mà đi, thì tôi cũng khuyên là đừng có thủy bán hay gì khác, mình có thể mình đọc những loại kinh khác, đọc kinh khác, kinh về thập thiện ngũ giới thôi, để mình lấy cái phước báo đó mình thành lên được hạnh phúc hơn, thay vì mình làm ác để mình đọa vào địa ngục nào vậy chút nào. Nhiều khi mình đã thuộc loại định tánh rồi, mà định tánh thì tôi có giải thích bao nhiêu cũng không nghe. Định tánh họ là không cách nào giải thích được hết trơn á, định tánh đó là nhất định phải theo chiều hướng đó, họ là nói cách nào cũng là sinh nghi, nói cách nào cũng sinh nghi, hoặc là mở cả năm thừa. Nếu cái thừa này nếu mình cảm thấy rằng là đối với mình không cách nào mình nghe được hết trơn á, thì quý vị cũng đừng vậy mà bỏ đạo Phật, bởi vì có thể coi những kinh điển khác, nó vô dạng kinh điển, nó vô lượng vô số kinh điển, thì có những kinh điển khác có thể là hợp ngay căn tánh của mình, tại vì năm thừa là Phật đều có thuyết giảng hết đó, thì mình theo cái đó được cái sự lợi lạc. Hôm qua mình nói cái bốn cái loại nhẫn sanh mà mình mới giảng hai loại cái này mình giảng tiếp thêm hai loại nữa. Một loại nó gọi là vô khí nhẫn sanh, và một loại nó là tán tâm nhẫn sanh. Cái một cái nghiệp của mình nó có ba dạng, hay hoặc là thiện hoặc là ác hoặc là không thiện không ác. Hay cái như mình đi bộ, cái đi bộ này nó cũng không tắt thiện mà cũng không tắt ác, thì cái nghiệp đi bộ này nó gọi là nghiệp vô ký. Thật là như mình đi bộ mà dưới tâm thấy cái ổ kiến nó ghét, mình vừa đi mình đạp cái ổ kiến cho nó chết, thì cái nghiệp đi bộ nó thành là ác. Thật là như mình cũng đi thì mình nghĩ là mình đi tới một cái cơ sở từ thiện để bố thí, như bỏ người ta thành từ thiện, thì một cái nghiệp nó có ba dạng là thiện ác thì vô ký có nghĩa là không có hoàn toàn hướng về cái nghiệp nào hết trơn á, thì gọi là vô ký. Vô ký giảng sanh có nghĩa là gì? Cái người đó tạo tác trong một đời họ tác rất là nhiều nghiệp mà không hề có cái tâm hướng về Phật hay là đi về Phật, tức là không có tác nghiệp đi về cái tội lực lạc, thì người đó cái tội nó vẫn được giảng sanh. Giảng sanh do địch chi cảm, tức là công đức của họ đầy đủ, nghiệp báo họ đầy đủ à, thì giảng sanh theo đúng theo nhân duyên, đúng theo nghiệp. Nhưng mà theo trong kinh nói là nếu mà giảng sanh về cõi Phật lực lạc thì cực kỳ khó, cái cõi đó là cái cõi của phước báo tương ứng của Phật, là báo độ của Phật. Phật thực sự người đó đã gieo nghiệp đáng lẽ là thành Phật rồi, thì cái nghiệp tương ứng gì mới đi được. Thành ở nghiệp vô ký và giảng sanh á, cái đó là mình hành nghiệp mà không cần phát nguyện, như là cái ý nghiệp đó, nghiệp giao cảm đầy đủ như vậy thì chỉ mình sanh ra như nghiệp mình đầy đủ để sanh trong nhà dân tộc, tự nhiên mình sanh ra thành con của vũ trụ, hay là mình nghiệp mình đầy đủ để mà sanh chư thiên, tự nhiên mình chết tự nhiên mình thấy cõi trời xuất hiện đâu có gì thiên tử, là có nghiệp tự nhiên. Tâm mình cũng không phải là lúc mình ở thế gian này mình làm việc thiện mà không hề nghĩ để mình sanh thiên vậy đó, không hề nghĩ để cho mình sanh như nhà vua là gì trơn, nhưng mà nghiệp đầy đủ tự nhiên. Vô ký tức là không có tác một cái ý thiện hay tác cái ghét hay trong hành động mình làm, nhưng mà khi cái nghiệp đầy đủ thì nó sanh, nó là vô ký nó sanh. Cái thứ ba giảng sanh á, nó gọi là tán tâm giảng sanh. Tám tăng giảng sanh và cuồng loạn giảng sanh như hôm qua mình chỉ dạy đó, nó gọi là thuộc về cái kinh điển của bên vô lượng thọ với kinh quán vô lượng thọ. Thì cái tổ trương rằng là mình đi được đây hoàn toàn bằng cái sự tiếp độ, là cái bản nguyện của một vị Bồ Tát lúc tu Bồ Tát hạnh, là luôn luôn giúp họ chúng sanh, luôn luôn là muốn làm chúng sanh giải thoát hoặc là được cái hạnh phúc tốt ráo, là cái ý của Phật. Do ý đó mà ngài dùng bao nhiêu công đức để tạo thức khỏi với tất cả thiện duyên của mình linh tỉnh để mình được cái tâm thanh tịnh, và đồng thời ngài dùng công đức của ngài để ngài tiếp độ mình đi, thì hoàn toàn không cần cái lực gì của mình, chỉ có cái tâm mà là mình lúc đó là muốn đi. Vì cái bản nguyện của ngài không phải bản nguyện của A Di Đà không, mà bản nguyện của tất cả chư Phật đều muốn là giúp cho tất cả chúng sanh. Tán tâm thì tán tâm đây tức là cái người đó cái tâm thức tán loạn hết giờ cuối, nó không có chánh niệm, nhưng mà lúc mà thanh thời họ vẫn có cái tác ý cái nhận sanh. Chỉ tỏ nói là nương vào đời dạy của Phật, Phật nói người nào muốn sanh khỏi ta thì đương nhiên có sanh là có nhân có quả, họ cũng làm theo nhân quả, tức là thánh niệm danh hiệu ta, hay là lễ bái ta, hay là cái gì trong kinh nó dạy đó, hay là quán tưởng cũng như là 18 cái quán trong kinh quán luôn Phật, thì người đó vẫn sanh, thì người đó đã tu hành những pháp môn đó, nhưng mà tu hay đã thành trì hay là tác theo những pháp môn đó nhưng mà chưa được định tâm, thì chư Phật vẫn tiếp độ. Tiếp độ bằng cách là sao? Là phát duyên để cho người đó có được mấy cái niệm tương tục trong giai đoạn cuối, tức là cái giai đoạn tập khởi nghiệp đó, thì cho cái ý thức và nhận thanh nó mạnh nhất, thì ngay lúc Phật phóng quang tiếp dẫn thì người đó sẽ theo đó mà đi. Thôi là bốn loại nhận thanh là như vậy. Dòng tổ mà tịnh độ tông á thì gặp nhiều người chủ trương là phải định tâm nhận thanh lắm, vì lý do là tại sao là những tổ sau này bắt đầu qua tổ thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, đa số là tổ thiền tông. Ngài Thiếu Phương á, vừa thiền vừa tịnh nhiều, nhưng mà Ngài Thiếu Phương sau này là phục ngày thiện đạo quá, dùng hẳn ngoài bên đường đầu tông. Nha, còn mấy cái tổ sau á, là thường thường là phải, họ nặng về, tại đối với họ tu vấn đề mà định tâm rất là dễ, tại họ là thiền mà. Thành họ thấy quá dễ đi, thành họ chủ trương như vậy. Nhưng mà sau này là theo mà tôi coi trong cái kia, thì theo cái chủ trương mình, bây giờ mình thấy đa số Phật tử này tu. Đa số không phải là thiền sư. Đó số là những người mà tâm tư tán loạn. Nếu mình lấy những chủ trương chủ tổ nặng về thiền tông giảng thì nó hay đó, duy tâm đồ nó rất là hay, pháp môn thì rất là dồi dào, không? Nhưng mà thật sự ra là làm cho mấy Phật tử ở đây nó sẽ thất vọng, tâm linh nhờ không? Nên tất cả những cái loại pháp môn nó tụi loại hết, chứ không phải là thầy là thành chữ vị, nó không có, nó có đầy đủ hết. Mỗi tổ đề chương chủ trương của mình họ đều có loại bỏ hết, nên mình sàng lọc pháp môn nào mà quý vị có một cái sự chắc chắn, có sự hy vọng, khi mà có chắc chắn hy vọng thì mình tin nó sẽ mãnh liệt. Khi cái niềm tin là mãnh liệt á, thì cái tâm nó an, và lúc cuối rồi thì cái tâm mình nó dễ định tâm hơn là những pháp môn khác. Thì bữa nay á mình nói cái chủ trương mà gọi là cái chủ trương diễn dương toàn bộ của tha lực, là chủ trương pháp nhân thượng sư tổ thứ 6 của bên Nhật do ngài lập ra. Ngài sinh Đàm Loan là tổ thứ nhất, ở trước là tổ thứ hai, Thiện Đạo là tổ thứ ba, tổ thứ tư tôi quên rồi, Thiếu Cương là tổ thứ năm. Năm vị tổ đầu á là lấy cho mình tài, nhưng mà chỉ có hai người được tạo tổ mình, tôi mà bỏ ra à, là tổ thượng đạo, ở bên tạo là thượng là tổ thứ hai, thứ cương ở bên tạo nó thượng là tổ thứ năm.